Như gửi đến quý phụ, quý ông bà chị em lời chào thăm quý mến trong tình yêu của Chúa Thánh Giêsu. Cảm ơn Chúa.
Bởi vì mỗi năm ban sứ đạo đều cậy ơn của Chúa, cũng như thể theo cái thư của mục sư ủy viên chiến đạo, mà hội thánh chúng ta, đặc biệt là ban chiến đạo, tìm những cái phương cách để cổ động toàn thể tôi con Chúa cùng suy nghĩ hết, cùng giữ phần vào, cùng hướng lòng, để mà hỗ trợ, để rao tin lành, để nói về Chúa cho người khác. Quý mời chị em, nếu chúng ta nói về Chúa tại thành phố, tại chỗ mình ở, thì gọi là ban chứng đạo, hay là chứng đạo tại địa phương, hay cũng có thể gọi là truyền giáo nội địa. Nhưng mà nếu chúng ta ra ngoài ngoại quốc, chúng ta cũng làm chứng, cũng nói về Chúa, thì gọi là giáo sĩ công việc truyền giáo. Cho nên cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay hội thánh chúng ta vui mừng bởi vì mời được ông bà giáo sĩ Oliver đến để dạy cho các em. Tôi muốn chia sẻ lại để chúng ta cùng thấy rằng Chúa đã dùng những đầy tớ Chúa. Người Việt Nam cũng có. Chúng ta nhớ lần trước Chúa đã dùng ông bà mục sư Lê Thế Đinh làm giáo sĩ cho người miền sắc tộc ở miền Trung. Rồi thì Chúa lại dùng ông bà mục sư giáo sĩ Oliver nữa. So once again, mời ông bà giáo sĩ đứng để chúng tôi cảm ơn Chúa và cảm ơn về đời sống chức vụ của ông bà. Nếu một người Úc và một người Mỹ, ông người Úc và người Mỹ sẵn lòng giao tin lành cho người thương mất, nếu một người cao tuổi đã về hưu rồi có thể nên đủ lý do để về hưu, tôi đã hầu việc Chúa 65 năm rồi, tôi có thể nghỉ được rồi, tôi có thể an nhàn tuổi già được rồi, nhưng không, đầy tớ Chúa vẫn sẵn lòng giao tin lành. Như vậy thì chúng ta là ai? Chúng ta là những người còn trẻ hơn, chúng ta có sức lực hay chúng ta còn có năng lực, thì chúng ta lại bỏ qua dịp tiện sao? Không thể như vậy. Phải không thưa quý cụ, quý vị? Nên quý vị đã có cái viết chưa? Quý vị giơ lên thử. Quý vị nào có cái viết xin giơ lên thử. Quý vị có viết hết rồi, hai cái nữa. Đúng. Rồi, quý vị giơ lên, quý vị giơ lên, hai giơ lên. Với cây viết này, quý vị nói cho tôi, với cây viết này, tôi hứa sẽ cầu nguyện cho ban chính đạo, sẽ giữ phần với ban chính đạo, sẽ nói về Chúa cho đồng hương. Amen. Quý mời chị em ơi, tôi và quý vị chúng ta đang làm một cái cặp, đang làm một cái cặp. Những lần trước, lý do mà tôi ban chính đạo mà kêu gọi lần trước, quý vị thấy ban chính đạo đã gửi cho quý vị một cái bút mát. Rồi quý vị dán cái bút mát đó tại tôi lại, quý vị nhìn cái bút mát là quý vị nhớ cái ban chứng đạo, nhớ đến những người hương mất và nhớ đến mình cầu nguyện cho công việc Chúa. Năm sau nữa chúng ta ban chứng đạo cổ động cái tinh thần bằng cách là copy cho quý vị 10 tên của đồng hương và cái địa chỉ, gấp lại giống như một cái thẻ business card danh thiếp, và chẳng giữa đó tôi dán một cái phong sinh gươm biếu cho quý vị với ngụ ý là để quý vị ăn kẹo sinh gươm, thì quý vị nhớ tới ban chứng đạo và cầu nguyện. Dĩ nhiên ăn cái đó xong một chút là quên, nhưng mà cái hình ảnh đó nó sẽ giúp cho chúng ta nhớ. Mỗi lần quý vị ngậm một viên kẹo, mỗi lần quý vị nhai một con sinh gươm, thì quý vị nhớ tới ban chứng đạo và quý vị cầu nguyện cho ban chứng đạo, cầu nguyện cho người hương mất. Năm nay ban chứng đạo kính biếu quý cụ quý mà dành một cái viết, quý vị bắt vô túi, quý vị bỏ vô bếp. Mỗi lần quý vị lấy cái viết này ra, quý vị dùng, quý vị sử dụng, quý vị viết, thì quý vị nhớ là tôi phải cầu nguyện cho ban chứng đạo, tôi phải dự phần với ban chứng đạo. Nhưng mà một vài tháng sau, một sư ơi, tôi là mất cái viết rồi. Không sao, quý vị có cái viết khác, nhưng mà hãy soi trong túi, quý vị nhớ đây cái viết là quý vị nhớ tới ban chứng đạo đang kêu quý vị dự phần cổ động cầu nguyện để nói về Chúa cho đồng bào đồng hương. Quý mạnh chị em, như cái thư của mục sư ủy viên chứng đạo cho chúng ta biết, công việc chứng đạo là công việc dễ bỏ sót, dễ bỏ quên, bị nhiều ngăn trở, nên xin Chúa khuấy động tôi và quý phụ quý mạnh chị em làm điều đó. Chúng ta cùng đọc lại cái câu khẩu hiệu mà chúng ta có trong tầng chương trình đó. Chúng ta đọc câu khẩu hiệu cho quý vị, chúng ta cùng đọc. Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta, thì con người sẽ hổ thẹn về họ khi ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của cha và của thiên sứ thánh mà đến. Chúng ta cầu nguyện. Thưa Chúa là cha của chúng con, Chúa ơi, chúng con cảm ơn ngài, bởi vì chúng con thấy mục đích mà Chúa đến để cứu cứu tội nhân. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cứu chúng con. Và Chúa ơi, trong tinh thần chiến đạo của giáo hạt và của hậu thánh, hôm nay chúng con cảm ơn Chúa để chúng con cùng nhau làm một cái cam kết mà chúng con dục lòng của chính mình và toàn thể hậu thánh cùng mạnh mẽ suy nghĩ đến đồng bào đồng hương để chúng con cầu nguyện để tin lành phúc âm sự cứu rỗi của Chúa đến cho đồng hương. Lạy Chúa, giờ này xin giúp chúng con để cùng học lại Chúa. Chúng con hãy nguyện cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Với mạnh em buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau về ba điều. Thứ nhất là không hổ thẹn về tin lành. Thứ hai là vì tin lành đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Và thứ ba là tin lành đó bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Không hổ thẹn về tin lành. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta nhớ vào cách đây năm 1999 tại Denver, Colorado. Chắc anh chị Trung Đức dùng ở đó. Một hai tay súng đã cầm súng vào trường và trong cái cơn giận dữ đã giết nhiều người, bắn nhiều người. Trong đó có một em sinh viên high school, bởi vì cớ không hổ thẹn về tin lành, bởi vì cớ không hổ thẹn về Chúa Giêsu, bởi vì cớ không hổ thẹn về lời của Chúa, cho nên đã sẵn sàng cho cái tay súng đó biết tôi là người của Chúa, tôi là người có Chúa. Không sợ hãi, không hổ thẹn trước họng súng. Và sau khi trả lời thì một viên đạn đã kết thúc cuộc đời của em sinh viên trung học nữ sinh đó. Đó là một hình ảnh của một đời sống, một tấm gương mà không hổ thẹn về tin lành, sẵn sàng cho người khác biết mình là người thuộc Chúa, mình là người có Chúa, sẵn sàng nói về tin lành, bày tỏ cho người khác biết. Quý mời chị em ơi, có lẽ chúng ta bị cái sự ru ngủ của Satan, cho nên chúng ta có thể dùng những cái lý luận mà nói rằng tôi không cần nói về Chúa đâu, tôi không cần giảng về Chúa đâu, tôi không cần làm chứng về Chúa đâu, tôi chỉ sống một đời sống đạo bày tỏ là đủ rồi. Nghe thì cũng có lý, phải không thưa quý ông bà anh chị? Nhưng nếu chúng ta nắm lấy cái lý luận đó, tôi e rằng chúng ta đã không thi hành đại mạng lệnh của Chúa. Bởi vì đại mạng lệnh của Chúa chúng ta thấy nói rất rõ ở trong Công Vụ đoạn 1 câu 8: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và sống đạo về cho ta. Có phải Kinh Thánh nói vậy không? Kinh Thánh nói rằng nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi và các ngươi nhận lấy quyền phép và các ngươi làm chứng về ta, là nói, là bày tỏ, là rao giảng, là trình bày về phúc âm. Chưa hết, chúng ta thấy trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 28 câu 18 đến 20, Đức Chúa Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết thảy, hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn nhân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các người, và nay ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến ngày tận thế. Công vụ các sứ đồ cho chúng ta biết rằng chúng ta phải làm chứng, là phải nói. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 là Chúa muốn chúng ta phải đi và dạy. Muốn dạy thì phải nói, muốn dạy thì phải truyền đạt những điều mà lời Chúa dạy. Cho nên chúng ta không thể dùng một cái ý tưởng, một cái lý luận mà ma quỷ nó có thể lợi dụng: thôi tôi không cần nói, tôi chỉ sống một đời sống bày tỏ về Chúa. Phải, cũng có thể là, nhưng mà nếu mà chúng ta, tôi thiết tưởng chúng ta đã không đi đúng cái điều mạng lệnh là Chúa dạy. Cho nên song song cả hai, chúng ta phải làm chứng về Chúa, chúng ta phải nói về Chúa, chúng ta phải giảng về Chúa, và chúng ta cũng bày tỏ đời sống đạo. Bởi vì Kinh Thánh cũng nói hãy cho người ngoại, hãy cho người ta biết cái cách ăn nếp ở của anh em, Như vậy thì cả hai, chúng ta vừa làm chứng về Chúa, chúng ta vừa nói về Chúa, nhưng mà có cái cách sống hàng ngày của chúng ta nữa, thưa quý vị. Ồ, đây là cái điều mà sứ đồ Phaolô ông đã sẵn lòng. Trở lại với Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe tại một sư phụ tá là thầy phụ tá đọc, chúng ta thấy lùi lại câu số 14 và 15, tôi mắc nợ cả người gờ xét lẫn người giả mang, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng giao tin lành cho nên. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng giao tin lành. Tôi thiết tưởng chưa ai mà bắt bớ hậu thánh dữ dội và nhiều cho bằng sứ đồ Phaolô. Không ai bắt hại hậu thánh, chèn ép hậu thánh, dữ dằn cho bằng sứ đồ Phaolô. Nhưng kỳ diệu thay, khi cuộc đời đã được biến đổi thì ông bây giờ nói rằng tôi sẵn lòng giao tin lành. Là ông nói, là ông làm chứng, là ông chia sẻ về phúc âm cho những người khác. Dù người đó, ông nói rằng, dù người đó là người Hy Lạp, dù người đó là người Gờ Rét, dù người đó là người Giả Man, dù người đó là người Thông Thái, dù người đó là người ngu dốt, tôi cũng sẽ nói về Chúa. Điều đó sứ đồ Phaolô cũng dạy chúng ta rằng, cho dù đối tượng mà tôi gặp đó, tôi tiếp xúc đó, dù là nam, dù là nữ, dù là thông minh, dù là đơn sơ, dù là có học hay là bình dân, tôi sẽ giao về Chúa, tôi sẽ nói về tin lành, tôi sẽ giao tin lành. Sứ đồ Phaolô đã làm việc đó. Ông đã thi hành đại mạng lệnh mà Chúa giao. Như vậy thì thưa quý cụ bên mạng chị em, chúng ta không thể thờ ơ trong công tác này. Tôi, quý vị nhớ cầu nguyện cho tôi, bởi vì tôi cũng đang kết bạn với hai người nữa trong cái thành viên để sẽ mời đi ăn, tạo cái tình thân và rồi tôi sẽ nói được gì. Chúng ta cũng phải cần có cái ý niệm đó, cái tâm tình đó để chúng ta sẽ nói về Chúa cho họ. Quý vị thấy cái chủ đề của ban kiến đạo chọn mỗi gia đình mời một thân hữu, mỗi gia đình mời một thân hữu, mà chúng ta có khoảng 99 gia đình, chúng ta mời thân hữu, một thân hữu đến. Và tôi nghĩ nếu chúng ta chăm sóc đủ, chúng ta gần gũi, chúng ta bày tỏ yêu thương nâng đỡ đủ, chúng ta mời họ đến nhà thờ, chúng ta nói về Chúa một cách nhẹ nhàng khéo léo cho họ, tôi nghĩ là không phải một người, nhưng mà nếu họ được bởi sự chăm sóc của chúng ta, tôi nghĩ là người chồng cũng sẽ đi, người vợ cũng sẽ đi. Người chồng cũng sẽ đi thì chúng ta thấy có quý ông để gần gũi tiếp xúc. Nếu người vợ đi thì cũng sẽ có quý bà phụ nữ cũng sẽ gần gũi để tiếp xúc, chăm sóc, hỏi han, thăm nom. Rồi nếu con họ đi thì có thanh thiếu niên cũng để mà thăm hỏi, bày tỏ sự quan tâm. Ô quý ông bà chị em ơi, mỗi gia đình mời một thân hữu. Và xin chúc Chúa cho chúng ta có sự cảm ơn Chúa, chúng ta cam kết là được. Chúng ta nếu chúng ta được huấn luyện về những phương cách chứng đạo, làm chứng tốt, cảm ơn Chúa, sử dụng điều đó. Nhưng nếu chúng ta chưa được huấn luyện cũng không sao, đừng ngại rằng tôi phải được học rồi tôi mới dám giao về tin lành, tôi mới dám nói về Chúa, tôi mới làm chứng về Chúa, không sao cả. Chúng ta cứ làm, nói một cách đơn sơ, ồ cảm ơn Chúa, tôi đã nhận sự được cứu rồi, đời đời tôi đã được thay đổi, tôi đã nhận được sự bình an, tôi thấy thọ lành vui thọ đó. Mời ông bà anh chị đến tìm hiểu tạo thành điều đó. Hoặc giả nếu không thuận tiện nữa, có thể quý vị xin phép, nếu quý vị nếu ông bà anh chị cho phép tôi được mời một sư quản nhiệm chúng tôi tới, mời ông trưởng ban chính đạo chúng tôi hoặc thành viên trong ban chính đạo tới để mình chăm sóc và mình nói về Chúa. Cái cốt lõi là chúng ta đừng nín lặng, thưa quý ông bà chị em, bởi vì Kinh Thánh nói chúng ta phải giao tin lành. Sư đồ Phaolô nói ông giao tin lành. Chúng ta cần làm điều đó. Trở lại điều thứ nhất là không hổ thẹn về tin lành đó. Chứ có lẽ tại sao chúng ta hổ thẹn tin lành? Nếu chúng ta hổ thẹn về tin lành, có lẽ là bởi vì có một là chúng ta ngại ngùng, hai là chúng ta chưa tin chắc, chưa đặt trọn niềm tin lên Chúa Giêsu. Và thứ ba, có thể chúng ta chưa sống đúng theo tiêu chuẩn lời của Chúa, cho nên chúng ta e ngại, chúng ta e dè, chúng ta hổ thẹn, chúng ta không dám nói về Chúa. Không, tại đây sứ đồ Phao-lô nói tôi không bị không hổ thẹn về tin lành đâu. Quý mạch em, trong thời cái bối cảnh của sứ đồ Phao-lô, nhiều người trong thời điểm đó họ cho rằng nếu tin theo đạo tin lành, nếu tin theo Giê-xu thì người ta chê cười, người ta cho rằng là tin lành không có một cái triết lý, không có sự khôn ngoan, phải theo cái người tin theo cái triết gia Hy Lạp, phải theo những nhà cái triết lý của những người Hy Lạp, ô thì mới là khôn ngoan. Không, tại đây cho dù rằng người ta nói rằng nếu ông theo tin lành, nếu ông theo Giê-xu, nếu ông theo đạo tin lành thì người ta cười, người ta nhạo báng, người ta thế này thế khác. Nhưng mà không, sứ đồ Phao-lô ông đã không hổ thẹn. Ông nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 18 cái gì? Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì người hư mất cho là điên dại, xong về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Người khác thì họ cho rằng ô anh theo đạo tin lành, anh theo chú ông Giê-xu đó, ông là người điên, ông là người dại đó Phao-lô ơi, ông phải theo những triết lý của người Hy Lạp nè, sự khôn ngoan của người Hy Lạp nè, còn mà ông theo, ông nói, ông đi với Giê-xu đó thì là điên dại. Ông nói không, xong về phần chúng ta lại đã được cứu thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Ông nói quả quyết. Còn tôi viết đoạn 1 câu số 22, sứ đồ Phao-lô ông nói gì nữa? Ông nói rằng vả đương khi người Giu-đa thì đòi phép lại, người Gờ-rét thì tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng đến quyết bị đóng lên trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu hổ, còn dân ngoại cho là rồn lại. Ô, dù rằng người ta có thể cho sứ đồ Phao-lô là điên, là dại, là rồ, nhưng không, ông nói rằng tôi không hổ thẹn về tin lành đó, tôi sẽ nắm lấy cơ hội, tôi sẽ tìm lấy dịp tiện mà tôi sẽ làm chứng về Chúa, tôi sẽ rao tin lành, tôi sẽ rao phúc âm, dù rằng tại nội địa hay là tại truyền giáo. Ô quý ông bà chị em ơi, chúng ta cả đôi Chúa, chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô ông đã làm điều này. Và Phật, người ta nói sứ đồ Phao-lô ông dại, ông điên. Quý mạnh chị em, sứ đồ Phao-lô viết để khích lệ cho một mục sư trẻ Timôthê. Ông nói thế này trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 8: Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài là ở tù làm xấu hổ, nhưng hãy cậy quyền phép của Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng với Chúa chúng ta. Ông khuyên, ông nói đừng thẹn, đừng hổ thẹn khi làm chứng với Chúa. Thì nói vậy, tôi biết ma quỷ bởi vì đó nó cũng đã tấn công tôi, cũng chưa thất bại. Nó làm cho mình thấy mình ngại ngùng, mình e dè, mình ngần ngại, mình không dám nói về Chúa, không dám sao về tin lành nữa. Không, sứ đồ Phao-lô nói anh em đừng thẹn, đừng ngại ngùng, nhưng anh em hãy sẵn lòng sao tin lành. Và tại đây chúng ta cũng thấy ông cũng nói là nhưng hãy cậy quyền phép của Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành, sẵn lòng giao tin lành mà chịu khổ với tin lành nữa. Xin Chúa giúp tôi với quy mạng gì đây. Tôi mới nhận được cái email của một của văn phòng giáo hạt gửi cho biết mục sư Phạm Xuân Nghĩa là bác sĩ từ bỏ cái công việc làm nhiều tiền nhiều lương có địa vị của mình tại Hoa Kỳ, nơi ở tốt, nhà tốt, cái gì cũng tốt, để qua Mông Cổ, một cái chỗ mà tôi nhìn thấy những cái băng, những cái chỗ chiếu nó đồng không mong quạnh, nó đơn chiếc, để mục sư giáo sĩ bác sĩ Phạm Xuân Nghĩa tới đó để ra tình. Ông đang hiện về lại Hoa Kỳ để follow một năm, rất tiếc là hội thánh chúng ta đã tổ chức hội đồng truyền giáo rồi, chứ nếu không chúng ta mời được Chúa để trình bày. Điều chúng ta nói là chúng ta thấy tại đây cũng để tới Chúa đã chịu khổ về tin lành, sẵn sàng hy sinh để chịu khổ để sao tin lành, để nói về tin lành. Chúng ta cần có tin lành đó. Chúng ta cần có tin lành. Hôm nay là ngày Chủ nhật của chứng đạo, nhưng chúng ta ban chứng đạo chọn cái ngày ra quân để chúng ta sẽ đi nói về Chúa cho đồng bào đồng hương, cho những người thân quen, là vào Chủ nhật 16 cái tháng 5. Cái ngày đó để con thể cho con Chúa mọi giới để gì? Tôi nói cái Chủ nhật đó, tôi nghĩ chúng ta nhóm xong chúng ta về, chúng ta xin lỗi dựa lên sofa relax xem football cái nó khỏe biết mấy. Nhưng mà chúng ta sẵn sàng, chúng ta chịu khổ tháng 5 là nóng rồi nha quý vị, hay là chúng ta enjoy cái gì đó. Nhưng mà tháng 5 là tháng nóng, nhưng mà chúng ta cùng với ban chứng đạo nóng đổ mồ hôi không, nhưng mà chúng ta gì đi ra. Ô quý ông bà chị em, sứ đồ Phaolô đã sẵn lòng ra thế này. Trong công vụ các sứ đồ cho chúng ta thấy hoàn cảnh của sứ đồ Phaolô tại thành Philip, ông bị bắt, bị bỏ tù, công vụ động 16:19-23. Tại thành Tesalonica, ông bị hâm dọa, suýt nữa phải bị bắt, cho nên ông phải bỏ qua thành Bere, ở công vụ động 17. Tại thành Athens, sứ đồ Phaolô bị người ta cười chê nhạo báng, công vụ động 17. Và ông bị nhiều người chống đối, nhiều người khước từ chỉ vì ông giảng về tin lành, ông rao tin lành. Nhưng mà cũng cứ mà vậy, không vì những lý do đó mà sứ đồ Phaolô không rao tin lành. Xin Chúa giúp cho tôi với quý vị. Tôi thấy có những con dân Chúa đang làm điều đó, tôi rất mừng. Tôi thấy đã có những lần ông bà xin phép nêu một vài tên để khích lệ chúng ta, khích lệ chúng ta. Tôi thấy như gia đình của ông bà Đặng Quốc Khánh tìm cách để mà làm quen, để nói chuyện với anh Minh, để mà nói về Chúa cho anh. Đó là một điều đáng quý. Tôi thấy khi mới tin Chúa đơn sơ, ông bà Võ Quốc Hùng cũng đã nói về Chúa, mời anh chị Lâm Nhung tới để nhóm, và cảm ơn Chúa anh chị Lâm Nhung tin nhận Chúa và bây giờ còn đứng vững. Đó là những cái gương tôi muốn kể để chúng ta thấy chúng ta phải sẵn lòng sao tin lành như để tới Chúa, như mạng lệnh Chúa giao cho chúng ta. Với mà chị em, chúng ta cần phải sẵn lòng sao tin lành, chúng ta đừng hổ thẹn về tin lành. Thứ hai là chúng ta về cái tin lành đó, sẵn lòng sao tin lành đó, bởi vì tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời cứu mọi kẻ tin. Vì là quyền phép của Đức Chúa Trời cứu mọi kẻ tin. Quý mời chị em, tiến sĩ E.B. Simpson, ông nói về quyền phép của phúc âm để cứu mọi kẻ tin. Ông nói thế này, tiến sĩ E.B. Simpson là cái người sáng lập ra hệ phái Chúa Tông Liên Hiệp của chúng ta. Ông nói rằng cái quyền phép của Chúa để cứu mọi kẻ tin đó là kẻ phản nghịch được làm hòa với Đức Chúa Trời, sự công bình được thỏa mãn, tội lỗi đã được chuộc và phán quyết của tội nhân đã được hủy rồi, sự đón phạt đã được xóa, các cửa địa ngục đã bị đóng, và tất cả những điều đó được thực hiện qua Chúa Giêsu, và đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Không cậy vào một điều gì, không cậy vào sự công bình, nhưng tất cả những án phạt, những hình phạt đó đều được thực hiện qua Chúa Giêsu. Roma đoạn 8 câu số 3 cho chúng ta biết điều gì? Kinh Thánh nói rằng vì điều kia luật pháp không làm nổi tại xác thịt, làm cho luật pháp ra yếu, để cho này, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Thì Đức Chúa Trời đã làm rồi, Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi. Điều đó có nghĩa là chính Đức Chúa Trời, ông quyền phép, đã làm điều đó cho chúng ta qua Đức Chúa Con, trong Đức Chúa Con. Roma đoạn 8 câu số 32, Ngài đã không tiếp chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, vì con ấy mà, vì chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài há cũng sẽ ban mọi sự luôn với con đó. Ồ, con đó, tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu chúng ta. Có một câu chuyện để giúp chúng ta thấy hiểu được điều đó. Câu chuyện thật được kể lại tại một cái nghĩa trang ở tại Nashville, Tennessee. người ta tìm thấy có một cái ông nọ, ông ngồi ngay cái mộ đó và ông khóc. Người ta ngạc nhiên lắm, người ta hỏi tới tại sao ông ngồi trước mộ đó mà ông khóc. Người đàn ông này chậm rãi trong nước mắt và nói rằng: tôi khóc bởi vì cái người nằm trong mộ này là cái người bạn của tôi. Bởi vì trong cái chiến thứ hai thì mỗi gia đình phải đi tầm quân, mà người bạn của tôi vì có thấy gia đình tôi đâm con, vợ tôi đang bị bệnh, nhà tôi đang nghèo, mà nếu tôi đi thì làm sao có thể được lo cho gia đình. Cho nên người bạn tôi đã bằng lòng thế tôi để mà đi trong cái chiến thứ hai. Và cái kết quả là ông đã bị tử trận. Người đàn ông nói rằng: theo lẽ tôi là phải cái người nằm trong mộ địa đó, nhưng mà người bạn tôi đã thế tôi rồi. Ồ, quý ông mạnh em ơi, đó là hình ảnh của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Đó là hình ảnh theo lẽ chúng ta phải chịu bị đóng đinh trên thập tự giá, theo lẽ chúng ta phải chịu đón phạt của Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa Giêsu đã chịu thế cho chúng ta. Đó là quyền phép của Đức Chúa Trời cứu mọi người tin. Cảm ơn Chúa, chúng ta thấy thấy trong tiếp đoạn 2 câu số 1 nói gì quý vị? Trong tiếp đoạn 2 câu số 1 nói rằng: và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, hay cứu mọi người. Không phải những người nào mà đẹp đẹp mình cái là Chúa mới cứu, người nào xấu xấu cái Chúa không cứu. Người nào mà giỏi giỏi nói hay cái thì Chúa cứu, còn cái người nào mà không nói giỏi thì Chúa không cứu không. Và ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, cứu mọi người. Tiếp đoạn 3 câu 3 đến câu số 5: vì chân chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác và tham lam, đáng bị người ta ghét, tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau nữa. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và tình yêu thương Ngài đối với chúng ta được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta. Thì Ngài cứu chúng ta. Ô quý mạnh vậy, đó là tin lành. Đó là quyền phép của Đức Chúa Trời cứu mọi người tin. Và thứ ba, tin lành mà sứ đồ Phao-lô sẵn lòng rao tin lành. Tin lành mà chúng ta cũng học để cũng sẵn sàng rao tin lành, cũng sẵn sàng làm chứng về tin lành, cũng sẵn sàng giảng về tin lành, cũng sẵn sàng nói về tin lành đó. Đó là sự tin lành bày tỏ sự công bình của Chúa. Công bình của Chúa. Khi nói đến sự công bình của Chúa thì phải nói đến cái đức công chính của Chúa. Mà nếu cái đức công chính của Đức Chúa Trời thì tội nhân thì phải bị phạt, tội nhân thì phải chịu hình phạt. Đó là cái đức công chính của Chúa. Ngài không thể ngoảnh mặt làm ngơ, Ngài không phải xoay đi. Ngay cả khi Đức Chúa Con chỉ treo mình trên thập tự giá, tất cả tội lỗi của nhân loại mà chết ở trên Chúa Giêsu, Đức Chúa Cha cũng ngoảnh mặt đi. Đó là bởi vì cái đức công chính của Ngài. Ê-xê-chi-ên đoạn 18 câu 4 và câu 20 nói thế này: này mọi linh hồn đều thuộc về Cha, về Ta. Linh hồn của Cha cũng như linh hồn của Con đều thuộc về Ta. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết, thì sẽ chết. Hễ linh hồn Cha mà tin Chúa thì linh hồn Cha nó được sống. Hễ linh hồn Con mà phạm tội không tin Chúa thì sẽ bị đốt hạ. Chúa không thiên vị. Linh hồn Cha cũng như linh hồn Con, hễ linh hồn nào phạm tội thì sẽ bị chết. Câu số 20: linh hồn nào phạm tội thì chết. Con sẽ không mang sự gian ác của Cha, và Cha cũng không mang gian ác của Con. Sự công bình của người công bình sẽ được kể cho mình, sự dữ của kẻ dữ sẽ chất trên mình. Đó là đức công chính của Chúa. Ai phạm tội, người đó bị đón phạt. Ai tin Chúa, người đó được sự tha thứ, người đó được cứu. Gia-cơ đoạn 4 câu số 12: chỉ có một đấng lập ra luật pháp và một đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Đấng cứu được và đấng diệt được. Chúa có quyền. Đó là đức công chính của Chúa. Những cái đức công chính của Chúa, sự công bình của Chúa, Chúa phải thi hành án phạt cho những tội đối với tội nhân. Nhưng mà Chúa cũng không thể bỏ tội nhân. Cho nên Chúa đã bày tỏ lòng yêu thương Ngài đối với nhiều người. Ê-phê-sô bày tỏ cho chúng ta thấy điều gì? Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta. Ngài đem mà yêu chúng ta. Mình là tội nhân, mình là người bất toàn, chúng ta không có gì để Chúa yêu, chúng ta cũng không đáng để được Chúa yêu. Nhưng mà vì có lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống gọi là đấng Christ. Ngài làm cho chúng ta sống lại. Chí Thiên 103 câu 8 đến câu số 10. Đức Chúa có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận, đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Và Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi. Ngài không báo trả chúng tôi tùy sự gian. Những câu kinh thánh đó cho chúng ta thấy lòng yêu thương và cái đức khoan nhân của Chúa. Sự yêu thương của Chúa. Ô thưa quý cụ, thưa bà chị em, trong ngày Chúa Nhật chứng đạo, chúng ta nói đến cái gương của một đời sống của một người tin Chúa sẵn lòng ra tin. Ông không hổ thẹn về tin lành, ông sẵn sàng nói về Chúa, bởi vì trong tin lành đó có quyền phép của Chúa để cứu nhân loại. Trong tin lành đó chứa đựng tình yêu của Chúa. Trong tin lành đó chứa đựng bày tỏ cái đức công chính. Nên tôi quên mạnh vậy, kết luận chúng ta phải sẵn lòng rao tin lành cho mọi người, vì mọi người cần tin lành và vì tin lành có quyền phép cứu và thay đổi. Xin Chúa phù hộ chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa. Nhận một cây viết để chúng ta cầu nguyện cho ban chính đạo, để chúng ta cầu nguyện cho chính mình, chúng ta cầu nguyện cho những người chúng ta cầu.